Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Vành đai, công nghiệp, nhân trạch và hệ thống logistics cảng biển đồng bộ hơn. Tại vì khi mình có nhân trạch rồi thì rõ ràng là sự nối kết giữa khu công nghiệp, cảng Hiệp Phước với lại mấy cái cảng Cái Mép Thị Vải và ngay cả Cần Giờ như vậy thì nó sẽ tạo thành hệ thống liên hoàn. Và như vậy thì tạo một cái vành đai công nghiệp đó. Thì nơi thì sẽ có lợi.
Thưa quý thính giả, bài viết trên Tuổi Trẻ về việc thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai phải mượn đường của nhau khi sáp nhập tỉnh theo tỉnh. Và câu hỏi, sau sáp nhập, Đồng Nai có biển hay không, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các chuyên gia và người dân. Nếu phương án sáp nhập này được thực hiện, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai sẽ phải mượn đường của nhau để di chuyển giữa các xã trong cùng địa bàn, mở ra những đề xuất đáng chú ý. Trong đó, việc sáp nhập huyện Nhân Trạch và một phần Long Thành vào thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giải quyết những thách thức về phát triển hạ tầng giao thông và tạo sự liên kết hiệu quả giữa các không gian phát triển kinh tế. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ Dư Phước Tân, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này nha. Tiến sĩ Dư Phước Tân chia sẻ:
Tạm thời phương án mà gợi mở là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Dương với lại Bà Rịa Vũng Tàu và sáp nhập lại thì Bộ Chính trị dựa trên những cái tiêu chí mà mình tạm gọi là cái cơ sở lý luận đi, nó có hai nhóm anh sự, tức là nhóm là mình phải dựa vào tiêu chí của nó, gọi là cơ sở lý luận đi, và một cái nhóm là cơ sở thực tiễn. Thì hiện nay á, mình nếu nói về cơ sở lý luận đó, thì Bộ Chính trị đưa ra một số tiêu chí như là về vấn đề diện tích tự nhiên, vấn đề dân số, rồi vấn đề lịch sử văn hóa, rồi địa chính trị, địa kinh tế, rồi an ninh quốc phòng. Thì những cái đó phải nói rất là sát hợp, và nó từ đó mới luận chứng chọn ra thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu với lại Bình Dương là hợp lý gắn kết với nhau. Giả định như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu sáp nhập thì thực tiễn đặt ra giống như anh nói này là Nhân Trạch là một cái dải đất ngăn cách giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Hồ Chí Minh. Thật ra nếu nhìn bản đồ mình thấy rất là rõ.
Do vậy, phương án sáp nhập này hiện đang gặp hạn chế khi có sự ngăn cách trên thực tiễn giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu bởi vùng đất Nhân Trạch, Đồng Nai. Nếu sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu vào thành phố Hồ Chí Minh, theo phương án tỉnh nhập tỉnh sẽ có những ngăn cách cụ thể ra sao? Hiện các phương án sáp nhập nguyên trạng tỉnh với tỉnh đã bám rất sát các cơ sở lý luận, căn cứ khoa học về quy mô dân số, diện tích, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu định hướng phát triển của giai đoạn mới. Do vậy, khi xem trên bản đồ, phương án dự kiến sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thấy rất rõ giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu có ngăn cách khá lớn bởi vùng đệm ở giữa là huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Đồng thời, giữa thành phố Hồ Chí Minh với Vũng Tàu không có đường giao thông kết nối trực tiếp. Hai địa phương này chỉ giáp nhau một đoạn rất ngắn ở khúc Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Khi hai địa phương sáp nhập, người dân muốn đi từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu về khu vực Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phải mượn đường Đồng Nai qua Nhân Trạch đi bằng phà hoặc Long Thành đi bằng cao tốc và quốc lộ 51. Nếu không tháo gỡ được điểm nghẽn này, việc thông thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bị hạn chế. Giả sử Nhân Trạch không sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh mới, theo ông phương án giao thông sẽ như thế nào? Kết nối duy nhất là phát triển các loại hình đường giao thông dọc theo khu vực phía nam quận 7 xuống Nhà Bè, Cần Giờ, bắt cầu qua Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, phát triển hệ thống giao thông qua Cần Giờ hiện khó khăn, nhất là có thể tác động lớn đến khu rừng dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, không dễ dàng để làm. Vì vậy, nếu Nhân Trạch được sáp nhập sẽ trở thành vùng đệm quan trọng, tạo điều kiện nối kết hạ tầng tốt hơn giữa các khu vực thuộc thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu và tỉnh Bình Dương với các khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân Trạch và Long Thành cũng là địa bàn có tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với các cầu nối hai bờ sông Đồng Nai đi qua. Nếu sáp nhập Nhân Trạch, Long Thành hoặc một phần Long Thành vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để nâng cấp, phát triển các tuyến giao thông kết nối huyết mạch giữa các không gian phát triển trong đơn vị hành chính mới. Cũng có những băn khoăn khi Nhân Trạch hiện có 11 khu công nghiệp, nếu sáp nhập về thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai sẽ mất đi lợi thế đó. Góc nhìn này đúng khi sáp nhập phải đứng trên góc độ không phải của tỉnh này hay tỉnh khác mà phải vì hiệu quả phát triển. Muốn vậy, phải tìm phương án tối ưu nhất, nếu không sẽ tạo ra những đứt khúc, ngăn cách về không gian gây hạn chế cho thông thương, đi lại. Nếu bổ sung huyện Nhân Trạch vào thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ giúp liên kết các cụm công nghiệp lớn hiện hữu, bao gồm Hiệp Phước, Nhân Trạch và hệ thống cảng biển Logistics Hiệp Phước, Cái Mép, Thị Vải và cảng trung chuyển Cần Giờ trong tương lai thành một cụm liên kết sản xuất định hướng xuất khẩu vô cùng mạnh mẽ. Đối với huyện Long Thành, như đã nói, đang ôm trọn các tuyến giao thông huyết mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó, nếu điều chỉnh địa giới thì có thể chọn quốc lộ 51 làm ranh giới hoặc điều chỉnh một số xã bọc tuyến quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, vẫn đảm bảo giữ được các nguồn lực quan trọng, trong đó có sân bay Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai. Mặt khác, vùng đất Nhân Trạch nếu để tự nhiên như vậy sẽ khó phát triển đột phá bởi thiếu hệ thống giao thông kết nối. Hiện nay, trong quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có một cây cầu nối khu vực phía quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và xã Phú Hữu, Nhân Trạch, tạm gọi là cầu Phú Mỹ 2 và một cây cầu thay thế phà Cát Lái, cầu Cát Lái nối khu vực thành phố Thủ Đức hiện tại và huyện Nhân Trạch. Do vậy, khi sáp nhập Nhân Trạch vào thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống đường giao thông và cầu được đầu tư sẽ giúp sớm triển khai quy hoạch, tạo điều kiện kết nối nhanh giữa Nhân Trạch và thành phố Hồ Chí Minh, từ đó khai thác hiệu quả quỹ đất rộng lớn, nhiều tiềm năng phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.